Nghề nào cũng vậy thôi, nghề này hay là nghề khác, nghề nào cũng khó. Chả có cái nghề nào dễ. Bây giờ mình nghĩ là cái nghề này khó quá, mình muốn bỏ nghề mình đi làm cái dễ hơn. Chả có cái gì dễ hơn cơ.
Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với một series hoàn toàn mới mang tên Đi Mãi Thành Đường. Trong chương trình này, Linh sẽ gặp gỡ và trò chuyện với các bạn trẻ tài năng có những trải nghiệm thú vị trong sự nghiệp để tìm hiểu về cách họ đưa ra các lựa chọn và quyết định quan trọng trong cuộc sống. Rồi từ đó, khán giả cũng sẽ học hỏi và tìm ra hướng đi cho riêng mình. Vị khách đầu tiên là một người rất đặc biệt. Đây là một cô nàng YouTuber nổi tiếng và là một người làm trong ngành marketing và sáng tạo nội dung. Hiện tại cô nàng sở hữu kênh YouTube riêng với hơn 1,5 triệu lượt theo dõi, cùng trang Facebook cá nhân có hơn 750.000 người theo dõi. Bên cạnh đó, cô ấy còn sản xuất một kênh podcast nằm trong top 5 những kênh được nghe nhiều nhất Việt Nam trong năm 2021. Hôm nay các bạn hãy cùng Linh gặp gỡ Giang ơi. Ok, hello Giang, chào mừng Giang đến chương trình hôm nay.
Dạ, chào chị Linh, theo dõi chị Linh cũng rất là lâu rồi và ngày hôm nay thì em cảm thấy rất là hào hứng khi mà được nói chuyện. Cũng không chưa hẳn là trực tiếp, thế nhưng mà coi như là nửa trực tiếp. Rất là hy vọng sẽ có một dịp nào đó mình ngồi cùng với nhau, mình quay cùng với nhau và mình trò chuyện được trực tiếp với nhau một buổi khác.
Đúng rồi, chị cũng vậy, là đây là một cái mối quan hệ mà nó hai chiều quá, giống như là chị cũng theo dõi nhiều là lâu nay rồi, và hôm nay chúng ta có thể trò chuyện thì Linh cũng rất là vui. Và một trong những điều mà chị rất là ngưỡng mộ về Giang là mình khá trẻ và mình cũng đã đạt được khá nhiều thứ, nhất là với những cái khả năng để tạo những cái sáng tạo và tạo những cái nội dung mới. Thì theo chị biết đó là cũng có khá nhiều người đang quan tâm về cái ngành của Giang là YouTuber và influencer, nhưng vấn đề đó là ngay lúc này dù cái ngành này nó khá phổ biến nhưng mình cũng không có một cái trường dạy hay là không có bằng trong đại học, phải không? Thì không biết là Giang có thể chia sẻ những cách thức nào mình đã sử dụng để mình có thể tham gia vào ngành này.
Thực ra đúng là chưa có một ngành nào gọi là ngành KOL hay là ngành influencer hay là ngành YouTuber, đúng là như vậy. Nhưng mà em nghĩ rằng có một số cái kỹ năng mà mình đã học ở trường rồi mà nó liên quan trực tiếp đến cái nghề của mình. Ví dụ như là ngày xưa thì em đi học thì em cũng học lớp chuyên văn một số trong một thời gian đó, thì cái khả năng mà mình đọc hiểu này, mình viết lách này, và mình gọi là xử lý cái nội dung mà mình nhận vào trong đầu cũng như là hệ thống hóa cái suy nghĩ của mình để diễn đạt qua cái miệng của mình, cái ngôn ngữ của mình đó, thì cái điều đó mình học được nó giúp ích rất là nhiều trong cái công việc của mình làm ngày hôm nay. Và cái điều thứ hai nữa là ngày xưa thì em cũng có đi học marketing một chút, thì em cũng hiểu một chút về truyền thông này, em cũng hiểu về cái cách mà truyền thông làm việc và vận hành. Bởi vì thế mình sử dụng những cái kỹ năng đó, mình kết hợp với nhau tạo thành một cái bức tranh lớn những cái kỹ năng mà mình cần trong công việc của mình ngày hôm nay. Thế nhưng mà nói tất cả những cái lý thuyết đó thực sự là không khó để nắm được đâu. Thực sự là những cái điều mà em vừa mới nói ra đó, thực tế là không nhất thiết, không bắt buộc là mình phải đến trường lớp để mình có thể có được những cái kỹ năng đó. Mà thực ra nếu mà mình muốn có được kiến thức, mình muốn có được kỹ năng thì mình bỏ rất là nhiều thời gian và công sức ra mình tìm hiểu ở trên mạng. Có rất là nhiều thông tin về marketing này, về truyền thông này, về văn học, về ngôn ngữ, tất cả những cái điều đó. Thế nhưng mà có một cái điều mà mình đúng là không có trường lớp nào có thể dạy hết cho mình được, cái điều rất là mấu chốt trong cái nghề của em theo em quan sát là cái sự kết nối với người khác. Mình phải làm sao để mình kết nối được với họ. Mình có thể làm tất cả những cái điều mà mình làm thì mình biết là ok, bây giờ mình hành văn của mình ra sao, mình nghĩ như thế nào, mình hệ thống cái nội dung mà mình muốn nói như thế nào, sau đó thì mình làm những cái video như vậy, hoặc là mình record audio, hoặc là mình viết lách, mình gói ghém cái nội dung của mình như thế nào là một chuyện. Thế nhưng mà nó có đến được với người khác hay không lại là cái sự, nó gần giống như là một cái khả năng mà mình có, là mình có thể kết nối được với người khác, mình có thể đặt vị trí của mình vào cảm xúc của người khác và mình có thể kết nối với cái cảm xúc của họ, và rất là hy vọng rằng họ cũng cảm thấy cái điều đó. Và đó là một chút cái may mắn ở trong nghề, khi mà người khác cảm thấy là họ có thể kết nối với mình, họ yêu thích những cái nội dung của mình. Thì theo đó, theo em, đó là những cái mảng lớn ở trong nghề này, bên cạnh những cái mảng nhỏ khác mà nó khá là phong phú. Và em cũng rất là muốn quan sát xem là trong tương lai cái nghề này nó sẽ thay đổi như thế nào. Nó là một cái nghề rất là mới và rất là nhiều thứ nó thay đổi, thế cho nên là mình cũng muốn biết là thế những cái thế hệ sau các bạn ấy làm nội dung ra sao và các bạn ấy sẽ giỏi hơn mình cỡ nào. Tại vì thực sự là thế hệ mới lên đó, em thấy các bạn generation Z đó, các bạn ấy rất là thông minh, rất là sáng tạo hơn mình rất nhiều, và các bạn ấy có thể làm được những cái gì thì tương lai mình sẽ thấy.
Và một trong những điều khác mà chị thấy là cái sự trung thật, phải không? Có nhiều người nói về cái từ đó, nghĩa là bạn nên là bạn dù trên video hay là ngoài đời, thì đó là cái cách tốt nhất để cho mình có thể gần gũi những người đang xem. Giang nghĩ sao về cái việc đó?
Em hoàn toàn đồng ý. Thế nhưng nó không phải là tất cả của cái bức tranh đó. Nó khó ở cái chỗ đó, tức là mình chắc chắn là mình là mình. Mình nói những cái điều mà mình nghĩ, và mình luôn luôn mình sẽ có một cái lợi thế khi mà mình lựa chọn những cái gì mà mình thực sự cảm thấy mình đam mê. Tại vì khi mà mình nói về một cái điều gì mà mình thích thì rõ ràng là mình sẽ có một cái năng lượng khác so sánh với việc là khi mà mình giống như là trả bài và đó, học một cái môn học gì mà mình không thích, thì rõ ràng là người đối diện người ta có thể cảm thấy cái điều đó. Khi mà mình nói về cái gì mà mình thích thì mình sẽ có cái cơ hội, mình sẽ có cơ may, mình làm hay nhất, tốt nhất có thể. Tuy nhiên là không phải lúc nào chỉ vì mình nói những cái gì đúng với suy nghĩ của mình là người ta sẽ thích lắng nghe đâu. Nó lại là một chút cái sự hấp dẫn trong cái cách mà mình có thể truyền đạt, hay là cái cách mà mình có thể kết nối với người khác. Và cái điều này em nghĩ nó nằm rất là nhiều ở cái khả năng mình kiên nhẫn và mình thực hành với cái điều mà mình làm. Cái video đầu tiên của em không có nói như vậy đâu. Làm sao mà em có thể diễn được. Tức là khi mà em xem lại những cái video đầu tiên mà em làm đó, em cảm thấy em cũng thấy ghê lắm, nổi da gà luôn á.
Vậy cho hỏi là mình đã làm bao nhiêu cái video mới cảm thấy là mọi người đang xem, họ mới bắt đầu quan tâm với những cái video của Giang?
Em nhớ là cái video thứ mấy chục gì đó, thì em dần trở nên tự nhiên hơn ở trước ống kính, thì em cảm thấy thoải mái hơn, em thả lỏng hơn. Và đến cái lúc đó thì nó cũng là một cái sự may mắn khi mà một trong những cái video em làm bắt đầu nhận được nhiều cái sự chú ý hơn. Và khi mà mọi người thấy cái video đó, họ quay lại cái kênh của mình, họ xem kênh của mình thì họ thấy là mình đã làm nhiều nội dung rồi, và họ cảm thấy là cái cô này cô ấy làm nhiều nội dung cho nên là mình sẽ follow để mình xem những cái nội dung mới. Và cái điều đó cũng là một cái điều mà em gợi ý với các bạn trẻ khi mà các bạn muốn làm YouTube rất là nhiều, là khi mà các bạn mới bắt đầu làm đó thì chắc chắn là sẽ chưa có ai xem đâu. Thế cho nên là đừng nản, tại vì ai cũng vậy hết, ai cũng khởi đầu như vậy. Rất là quan trọng mình có một cái nền tảng, tức là mình có một cái kênh đã nhiều thứ ở trong đó rồi trước khi mà mình được chú ý đến. Tại vì khi mà mình được chú ý đến thì người ta quay, người ta nhấn vào cái kênh của mình, người ta xem thì người ta đã thấy mình làm nhiều rồi, người ta biết, và người ta biết là mình sẽ làm tiếp, và người ta muốn xem thêm thì người ta sẽ đăng ký. Và từ từ cái gọi là gì nhỉ, em rốt toán, em không biết cái, người ta không phải là vận tốc mà là cái đà của mình á, nó gần giống như là cái đà của mình đó. Thì có thể là 10 cái video đầu, 20 cái video đầu tiên mình tăng trưởng rất là chậm thế này thôi, thế nhưng mà nó giống như là một cái compound effect, một cái hiệu ứng mà nó cứ nhân lên, càng ngày nó càng đi nhanh. Thì kể từ cái lúc mà mình làm nhiều rồi, mình có cái sự chú ý rồi đó, thì mình bắt đầu vọt lên rất là nhanh. Và cái điều đó nó xảy ra sau khi mình đã kiên nhẫn với cái thời gian ban đầu mình không có nhận được nhiều cái kết quả cho công việc của mình mong muốn rồi.
Đúng, chị rất là đồng ý với cái ngành này. Số lượng rất là quan trọng, số lượng hình như là nó cũng hơi tạo cái uy tín cho mình. Nhưng ở trong cái số lượng đó, tại vì như Giang nói là khi người ta quan tâm rồi họ sẽ vô và xem lại những cái lịch sử của mình, thì nó cũng dẫn đến là mình cũng cần số lượng và chất lượng. Thì chị cũng trở lại hồi nãy Giang nói là về cái sự sáng tạo, thì cái việc này thì theo chị nghiên cứu, sáng tạo là một cái kỹ năng mà chúng ta có thể học, không phải là mình sinh ra là mình sáng tạo rồi. Tại vì cái điều này là hồi đó chị cũng đi học thì cũng rất là phân vân, tại mình tưởng là mình là giỏi về toán nhưng mình sẽ không bao giờ có thể là sáng tạo. Nhưng sau một vài cuốn sách đã đọc được thì thấy là đây là một thứ mà mình có thể từ từ tập rèn luyện, và nó dựa vào những cái kinh nghiệm của bạn. Thì không biết là với Giang thì Giang có thể chia sẻ những cái mẹo hay là những cái cách để cho mình nghĩ ra những cái ý tưởng mới, tại vì đúng là nó là một thứ mình phải tập, phải không?
Em không nghĩ ý tưởng mới nó là một thứ gì đó nó sinh ra từ không khí. Ngày xưa em cũng nghĩ vậy đó, tức là bây giờ mình lôi một cái tờ giấy trắng ra, xong rồi một cái người mà cực kỳ sáng tạo, người ta sẽ chỉ cần một cây viết thôi, sau đó thì người ta vẽ lên cái giấy trắng đó tất cả những cái graphic này, những cái hình ảnh mà mình nhìn vào mình cảm thấy wow, người ta giỏi quá, người ta sáng tạo quá. Nhưng mà thực ra là sự sáng tạo đó nó là kết quả của một khoảng thời gian dài, người ta đã tập luyện rồi, không phải người ta cầm cái tờ giấy lên là người ta đã làm được như vậy ngay, mà người ta có cái thời gian ban đầu người ta làm dần 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 dần. Thì theo em cái sự sáng tạo, cá nhân em đó, em nói cho cá nhân em đi, thì cái sự sáng tạo nó đến từ việc là mình lấy ra những cái gì mà mình đã nạp vào. Tức là mình nạp vào là gì này? Mình xem nhiều này, mình nghe nhiều này, mình đọc nhiều và mình nghe, mình đi nhiều nơi, thì mình nạp vào đầu tất cả những cái quan sát đó. Và đi đến đâu thì mình phải quan sát đến đó, mình phải suy nghĩ về những cái thứ mà mình xem, chứ không phải là mình cứ nhìn và mình cứ nghe và mình cứ tiếp nhận một cách thụ động. Là mình gọi là tiếp nhận đâu, mình phải tiếp nhận một cách chủ động này, suy nghĩ về những cái điều mà mình đang xem, mình đang nghe này. Sau đó thì khi mà mình đã có cái lượng thông tin như vậy ở trong đầu rồi, mình mới bắt đầu nhào nặn nó bằng cái lăng kính của mình. Tại vì cái lăng kính của mình nó là độc nhất, không có ai có cái cách suy nghĩ giống y chang mình cả. Bởi vậy cho nên cái lăng kính đó nó sẽ nhào nặn những cái thứ mà mình đã tiếp nhận từ những cái nguồn khác, và sau đấy nó đi ngược trở lại ra bằng những cái gì mà mình sáng tạo, và nó trở thành một cái gì đó của mình. Và khi mà mình làm những cái đó hàng ngày, hàng ngày, hàng ngày, hàng ngày, thì nó giống như là một cái cơ bắp nó được rèn luyện, để khi mà mình, kể cả mình không có ý tưởng gì mấy, mình không cảm thấy là thực sự có cái cảm hứng, thì mình cũng sẽ tìm được một cái đường nào đó để mình sản xuất ra một cái điều gì đó mà nó vẫn mang một cái sự sáng tạo riêng của mình trong cái hoàn cảnh đó.
Chị rất là đồng ý là khi mà mình làm trong ngày này, nó giống như là tất cả mỗi thời gian mình cũng phải suy nghĩ, và mình cũng phải nghĩ là bất cứ mình đang làm cái gì là nó có thể trở thành một cái gì đó cho những cái nội dung mình đang tạo. Tại vì có nhiều người họ nói là ồ, mình chỉ làm những cái video này chỉ dễ, chỉ bắt máy lên rồi cứ bắt đầu nói chuyện rồi xong. Nhưng nó không dễ dàng như vậy. Tại vì thực sự là mình cũng dành, với chị cảm thấy là cái thời gian hồi đó chị làm tài chính, chị phải dành để đọc về thị trường, để nghiên cứu, để theo dõi. Nó cũng như là ngay ngày hôm nay mình đang nói về đào tạo, hay là với chị thì thường mình nói về sự nghiệp hay là gì đó, thì mình cũng phải theo dõi những cái trend hiện tại, thì mình cũng phải đọc rất nhiều, cũng phải nghiên cứu rất nhiều, thì nó cũng là hơi như nhau. Trở lại là đây là một cái ngành mà không phải dễ dàng, thì không biết là với Giang là Giang đã gặp những cái thử thách nào, có thể chia sẻ và những cái bài học mình đã học được từ những cái thử thách đó.
Thì rõ ràng bây giờ là 4-5 năm rồi thì thử thách cũng không ít. Em nghĩ là những cái thử thách lớn nhất của em nó đến từ một số cái sự chuyển giao trong cuộc sống mà nó xảy đến làm cho cái cách mà em làm việc phải thay đổi. Cái sự vận hành trong công việc của em nó không như trước, và em có một cái sự khó khăn trong việc tiếp nhận cái sự thay đổi. Em là một cái người rất là thích những cái sự lặp đi lặp lại của một cái hệ thống mà mình đã tự tạo ra cho mình. Khi mà mình tạo ra cho mình một cái hệ thống, một cái cách làm việc và một cái điều ổn định mà mình cảm thấy an toàn ở trong cái cách vận hành đó, thì khi mà một thứ gì đó nó đảo lộn, mình sẽ cảm thấy khá là choáng và mình cần cái thời gian để mình cân bằng lại cũng như là mình thay đổi. Nói cụ thể là thời gian COVID này là một, và thời gian thứ hai là thời gian này khi mà em mới có em bé nhỏ, thì những cái sự kiện đó nó xảy ra, nó làm cho công việc của em cũng như là cách mà em làm việc, cách mà em suy nghĩ về công việc của em buộc phải thay đổi. Và cái sự thay đổi đó nó không dễ đối với em.
Vậy mình đã thể hiện những gì, hay là mình đã có những cái hoạt động nào để giúp mình trong những cái giai đoạn đó?
Em mất một thời gian, nó sẽ mất một thời gian để mình có thể tĩnh lại, mình hoàn hồn lại. Mình bớt choáng váng với những cái thay đổi mà nó xảy ra. Đối với việc có con, em có chuẩn bị hơn một chút, tại vì cái việc đó là việc mà mình chủ động, mình mong muốn thực hiện. Thế nhưng mà khi mà dịch xảy ra, khi mà COVID xảy ra đó, là công việc của em, cuộc sống của em nó đảo lộn hoàn toàn một cách đột ngột và em không có chuẩn bị cho nó. Cho nên cái việc mà em nghĩ rằng nó quan trọng nhất là cái sự chuẩn bị của mình cho tất cả những cái thử thách hay là những sự thay đổi ở trước mắt. Tại vì tất cả mọi thứ nó sẽ đều thay đổi, tất cả mọi thứ nó sẽ đều thử thách, và mình nên suy nghĩ trước, mình nên chuẩn bị cho cái điều đó. Ví dụ bây giờ mình quay một cái video hoặc là mình làm một cái nội dung nào đó đi, thì những cái thử thách từ nhỏ nhất và vặt vãnh nhất, ví dụ như là quay xong nó mất file, là chuyện bình thường. Em đã trải qua biết bao nhiêu lần như thế, và mỗi lần như thế thì mình chán chứ, cái cảm xúc của mình cảm thấy bị phản bội bởi cái thẻ nhớ của mình. Và mình cảm thấy là hay là mình bỏ đi, tại vì chán quá, tự nhiên mình bao nhiêu là công sức này, bao nhiêu là niềm đam mê mình quay ra cái video đó, cuối cùng nó hỏng file, cuối cùng nó hỏng máy, máy nó hết pin, hoặc là một cái mic nó không thu âm, rồi tất cả những cái điều vặt vãnh như vậy mình chuẩn bị từ trước, mình biết là cái những cái điều này nó sẽ xảy ra, cái máy của mình nó sẽ treo lag và có thể là nó sẽ lag tới cái mức là mình sẽ phải dựng cái video của mình lại từ đầu. Những cái thử thách nhỏ nhất như vậy từ từ đến những cái thử thách rất là lớn sau đó, ví dụ như là mình gặp những cái cú sốc ở trong nghề nghiệp, mình thực hiện một cái điều gì đó, một cái dự án nào đó mà nó không thành công giống như là mình đã kỳ vọng chẳng hạn vậy, thì mình phải chuẩn bị tâm lý cho tất cả những cái điều đó, và mình biết rằng cái con đường của mình nó không phải là đi tăng lên như vậy, nó trồi sụt. Nhưng cái quan trọng không phải là mình nhìn lại cái quá trình đó và mình thấy một đường đi lên, cái quan trọng là trong những cái trồi sụt đó mình cảm nhận được những cái niềm vui ở trong nghề nghiệp của mình, mình nhớ được những cái khoảnh khắc nó làm cho mình yêu nghề hơn. Ví dụ như là những cái tấm thiệp mà các bạn fan viết gửi em giữ hết ở trong nhà, và nó là những cái niềm vui ở trên đường đi của mình. Nó nói thì nghe nó lý thuyết lắm, đúng, ok, thì bây giờ nó không phải là về cái destination mà nó là về cái journey, và mình phải tận hưởng cái hành trình. Cái đó ở trong sách vở các bạn đã thấy nhiều lắm rồi, và đôi khi nó không dễ dàng để mình cứ nói những cái lý thuyết đó và mình thực sự cảm thấy hoặc là mình thực sự áp dụng những thứ như vậy. Nhưng thực sự là sau khi mà làm nghề được một số năm rồi đó, thì em thực sự thấy là cái điều quan trọng nhất là mình nhặt ra những cái niềm vui nhỏ khi mà mình làm nghề này hàng ngày. Nghề nào cũng vậy thôi, nghề này hay là nghề khác, nghề nào cũng khó, chả có cái nghề nào dễ. Bây giờ mình nghĩ là cái nghề này khó quá, mình muốn bỏ nghề mình đi làm cái dễ hơn, chả có cái gì dễ hơn cơ. Cho nên tốt nhất là mình cứ làm cái mình thích nhất là được rồi, rồi cái nào khó thì từ từ mình sẽ cảm thấy nó bớt khó. Cái hay của mọi thứ nó là như vậy, tất cả mọi thứ nó đều khó khi mà mình chưa nắm được nó. Tự nhiên khi mà mình nắm được nó rồi, mình thấy nó không còn khó như vậy nữa, và mình phải luôn luôn mình phải chuẩn bị bản thân mình cho những cái điều đó, và mình biết rằng mình luôn luôn biết với bản thân mình rằng là cái điều khó này một ngày nào đó nó sẽ không khó như thế này đối với mình nữa. Vấn đề là mình phải rất là kiên nhẫn và tự cho mình cái cơ hội được tiếp tục làm nghề và tiếp tục học hỏi trong cái nghề của mình.
Chính xác, chị rất là đồng ý. Cái khả năng để cho mình có thể vượt qua khỏi tất cả những thử thách là một cái cơ bất cơ, phải không? Là mình phải giống như nãy Giang nói, là mình phải chấp nhận mỗi khi những điểm xuống là mình sẽ có một những cái cảm giác là sợ hãi, mệt, nản gì đó. Và mỗi khi mình trải qua những cái việc đó là mình cứ nên cố gắng bước ra khỏi bản thân. Mình xem lại đây, nhìn này. Bạn này nè, bạn đang cảm giác khó chịu, thì mình cứ có thể nhìn nhận cái cảm giác đó và mình chấp nhận nó, và mình biết là dần dần nó sẽ hết. Và mỗi khi mà mình có thể nhìn nhận nó được thì lần kế tiếp khi mình có cùng cái cảm xúc đó thì mình sẽ không, mình cảm thấy là mình có thể chấp nhận nó dễ hơn. Thì mình làm đủ nhiều lần á, thì có một cái thử thách lớn thì mình cũng không có quá bị quá tải, tại vì mình cũng đã có nhiều cái thứ nhỏ nhỏ trước đó rồi. Thì cũng rất là đồng ý với Giang. Với những cái lời khuyên của nhà Giang hôm nay thì chị cũng muốn kết thúc với các bạn là một vài cái mẹo đi thôi. Không biết là, tại vì nghe Giang mô tả đó là Giang cảm giác là một người rất là tích cực và một người đã vượt qua được nhiều thứ, thì không biết là Giang có thể chia sẻ một vài lời khuyên hay là những cái lời cuối cho các bạn trẻ trong lúc mà họ cũng đang có thể là trải qua những cái thử thách.
Em nghĩ là về tinh thần chung mà nói thì em đã truyền đạt hết tất cả những cái điều mà em cần phải chia sẻ rồi. Để mà đi vào cái chi tiết cụ thể và trong công việc một số cái mẹo ở trong công việc đó, thì em nghĩ là cái quan trọng nhất là mình phải bóc tách công việc của mình ra. Nó giống như là một củ hành vậy đó. Bây giờ mình nhìn cả cái củ hành, mình nhìn cả cái khối lượng công việc, đặc biệt là khi mà mình nhìn người khác, mình nhìn một người làm cái nghề này, sau đó mình thấy ô, người ta làm video hay quá, xong rồi người ta còn thu podcast hay quá, xong rồi người ta viết đẹp quá, xong rồi người ta chụp hình đẹp quá, rồi người ta viết hay quá, rồi người ta chạy social media, mạng xã hội của người ta tốt quá, thì tất cả những cái điều đó, cả một bức tranh lớn, cả một cái hệ thống mà người ta đã dày công, người ta xây dựng trong bao nhiêu năm người ta làm nghề, nó sẽ làm cho mình choáng ngợp và mình không biết là làm như thế nào để mình có thể làm được như vậy. Thì cái bí quyết của em sẽ là bóc tách ra giống như là từng lớp của một cái củ hành. Mình phải bóc tách ra là ok, bây giờ để làm được một cái nội dung như vậy thì là mình cần lên kế hoạch này. Mình lên kế hoạch thì mình tạo ra một cái sườn kịch bản cho mình ở trên một tờ giấy này. Sau đó mình sửa soạn quay thì có cái bước đó là mình ở trước ống kính. Sau đó sau khi mà ống kính quay phim xong thì là mình sẽ tới cái khâu hậu kỳ. tất cả những cái điều đó mình bóc tách ra thành những cái bước nhỏ, sau đấy mình phân tích ra là mình mạnh ở những cái bước nào, hay là mình thích những cái bước nào nhất và mình không thích những cái bước nào nhất. Sẽ có những cái bước mà mình thích và có những cái bước mà mình cảm thấy là mình không mạnh lắm, tức là mình thích làm video nhưng mà mình không thích dựng lắm, chẳng hạn là như vậy. Thì bây giờ mình đã bóc tách ra được những cái lớp lang như vậy rồi, thì mình trả lời một số câu hỏi là cái mà mình đã thích thì làm thế nào để mình phát huy, mình làm cho nó tốt hơn, làm thế nào để mình dành nhiều thời gian trong ngày mình làm cái khâu đó. Tại vì ai cũng sẽ có những cái khâu mà người ta mạnh nhất, và mình lấy cái niềm vui trong công việc của mình đổ xăng cho mình bằng những cái bước mà mình thích nhất, những cái công đoạn đó. Còn đối với những cái công đoạn mà mình không thích thì bây giờ mình trả lời hai câu hỏi. Một là mình có thể outsource được không, mình có thể giao cho người khác cái công việc này được không, mình có thể hợp tác với ai thực hiện cái bước này hay không, hoặc là nếu mà mình chưa ở một cái điều kiện mà mình có thể trả công cho người khác làm hoặc là hợp tác với một người khác để làm cái bước này, thì mình phải suy nghĩ là làm như thế nào để mình có thể làm cái việc này tốt hơn, hay là tiết kiệm cái công sức và thời gian của mình vào cái bước này hơn. Có thể là cái phần mềm mà bạn đang sử dụng để dựng nó quá là phức tạp và nó làm cho bạn cảm thấy không có thích dựng như là bạn có thể, thì có thể mình suy nghĩ là mình dùng một cái phần mềm nào mà nó đơn giản hơn có được không, nó tiết kiệm công sức hơn, hay là mình sử dụng những cái template có sẵn ở trên mạng. Người ta có những cái template thì gọi là chung chung là những cái khuôn mà người ta đã có từ trước, và mình cỏ những cái mà mình đã quay chụp vào, những cái nội dung mà mình đã làm ra vào, và tự nhiên nó sâu chuỗi thành một cái sản phẩm hoàn chỉnh. Có thể là mình làm những cái đó để tiết kiệm công sức của mình, tiết kiệm thời gian của mình, là làm cho mình đơn giản hóa những cái khâu đó. Thì từ đó khi mà mình đã phân tích được từng cái lớp của cái củ hành rồi, thì khi mà mình nhìn lại xuống cái trang giấy mà mình đã phân tích ra đó, thì mình sẽ cảm thấy là công việc của mình nó đỡ bị choáng ngợp hơn, nó không bị choáng, và nó giống như là đập vào mặt mình là ừ, mình thích cái nghề này, mình muốn làm cái nghề này thật tốt, nhưng mà mình không biết bắt đầu từ đâu và mình cảm thấy nản tại vì người khác rất là giỏi và mình không biết là mình làm như thế nào để có thể làm tốt được như vậy. Mình cảm thấy bị sợ đó. Thì đó là cái cách của em để em có thể ổn định tâm lý của mình. Và khi mà cái tâm lý của mình nó đã ổn định rồi, mình nhìn công việc của mình một cách có hệ thống và tỉnh táo rồi đó, thì mình sẽ thực hiện được cái công việc của mình theo một cái cách mà tốt nhất có thể. Mình đừng so sánh với người khác, tức là à, người này người ta làm rất là tốt, bây giờ làm thế nào để mình hơn người ta. Nhiều khi mình cứ làm cái việc của mình đi đã, xong rồi dần dà mình mới có thể phát hiện ra cái niche hay là một cái điểm mạnh, một cái hướng đi riêng của mình. Chứ mình đừng cố là cứng, mình cứ phải theo người ta như vậy. Nhiều khi mình làm không có, mình không hơn được người ta đâu, tại vì người ta đã tìm ra được cái lối của người ta rồi. Mình phải tìm ra được cái lối của mình để mình làm tốt nhất ở trong cái khả năng của mình. Thì và một từ cuối cùng thôi, kiên nhẫn, và rất là kiên nhẫn. Tại vì mình lao vào một cái nghề gì đó mà mình không thấy mình giỏi ngay từ đầu, mình lại cảm thấy là à, cái này nó không phải số phận của mình rồi, mình sẽ không thể nào mà mình làm tốt cái gì được. Mình phải cho nó thời gian. Đúng là một số việc là mình sẽ không có năng khiếu đâu, thế nhưng mà cái gì mình cũng phải cho nó thời gian để mình có thể thực sự là hiểu được là mình có giỏi cái việc này hay không, hay là mình có thực sự thích cái nghề này hay không.
Rất là cảm ơn Giang, những cái lời khuyên rất là giúp ích và cụ thể. Nói chung là bạn cần phải biết bản thân và phải kiên nhẫn, và cũng phải thấy vào nữa là chăm chỉ, là phải có rất là cố gắng. Thì cảm ơn Giang về những cái lời khuyên hôm nay và những cái lời truyền rất là nhiều cảm hứng. Và hy vọng là mọi thứ tốt với bên gia đình của Giang. Hồi nãy chúng ta đang trò chuyện trong background, nên thấy ông chồng với đứa bé rất là dễ thương. Cảm ơn Giang về thời gian, và cảm ơn các bạn đã xem chương trình hôm nay, và xin hẹn gặp lại trong buổi kế tiếp nha. Bye bye.
Cảm ơn chị Linh về buổi ngày hôm nay, và xin cảm ơn các bạn đã dành thời gian để đón xem. Rất là hy vọng các bạn sẽ có thể đón xem những cái chương trình tương lai khi mà Giang trò chuyện với chị Linh về nhiều chủ đề hơn nữa.
Chắc chắn. Cảm ơn các bạn. Cảm ơn Giang. Bye bye.